hoang bão điên xây. Chút tình thương nhớ gửi nơi này, nhớ nhung luyến tiếc hình bóng mẹ, gửi sóng thương yêu ơn nghĩa dày. Lơ lửng từng khung đẹp bóng mây, bao là nước biếc chảy tràn đầy, núi nhớ xanh màu thêm trồng chất, ruộng phước gieo trồng công đức dày. Nhớ nhớ thương thương tình chan chứa, tình cha nghĩa mẹ nhặt sau vừa, hiếu thảo cháu con gìn giữ lấy, núi cao đất thấp cội nắng mưa, dừng lại bên trời nhìn non nước, lòng ta lại lãng rừng xanh mưa. Ý thương nghĩa nhớ đâu phải nói, rạng rỡ tình ta trọn nghĩa thương, vu lan nhớ mẹ là như thế, gấp tu giải thoát vượt bên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Vân, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử. Trong đạo tràng đêm hôm nay, trong mùa Vu Lan báo hiếu, quý Phật tử thân mến, thật là xúc động thấm thoát. Một thời gian ngắn trôi qua, trở lại ngôi chùa Pháp Vân nay đã trở thành một ngôi Phạm Vũ huy hoàng. Đúng như thầy Tín Hòa nhắc lại, cách đây một vài năm chúng ta gặp nhau pháp thoại đêm hôm đó ở ngoài trời, và thật là may mắn, chỉ có gió mát trăng thăng mà không có một trận mưa nào để ngăn cản đêm pháp thoại của chúng ta cách đây mấy năm. Hôm nay đầy đủ duyên lành, Hương Vũ được hội ngộ cùng với quý Phật tử một pháp thoại trong mùa Vu Lan thắng hội. Quý Phật tử thân mến, không biết tại sao và từ bao giờ, cứ nói đến mùa Vu Lan thì chúng ta lại bồi hồi xúc động. Bởi vì mỗi một chúng ta có mặt trên cuộc đời này đều từ tinh cha và huyết mẹ. Đức Phật từng nói, này các tỳ kheo, sữa mà các con đã uống từ mẹ, với nước mà các con đã thọ dục trong cuộc luân hồi bất tận, sữa nhiều hơn hay nước trong vốn biển là nhiều hơn? Quý tỳ kheo đã trả lời bạch Đức Thế Tôn, quả là sữa mà chúng con đã thọ dụng từ người mẹ thân yêu của mình trong vô lượng kiếp luân hồi nhiều hơn nước trong bốn biển. Đức Phật nói quả đúng như vậy. Nếu nói đến dòng luân hồi bất tận, chúng ta đã không bao nhiêu kiếp bước vào cuộc đời này, lớn lên bằng sữa của mẹ hiền, rồi bằng những giọt mồ hôi của cha, gọi là dòng sữa giữa đời thường, đưa ta vào cuộc đời, đứng lên với cuộc đời và hân hạnh làm một kiếp con người. Nếu không có cha có mẹ, không thể có chúng ta ngày hôm nay. Chính vì vậy, truyền thống Phật giáo thật là tuyệt vời, có cả một mùa Vu Lan thắng hội để chúng ta có những giây phút tưởng nhớ, nghĩ lại, nhìn lại chính mình đối với các đấng sinh thành, mình có thật sự là người con có hiếu hay chưa. Mặc dù Đức Phật từng khẳng định, ta nhận thấy những người con có hiếu giống như đất trong móng tay ta, người con bất hiếu như đất trên quả địa cầu này. Như vậy, dễ gì mà chúng ta là những người con có hiếu như đất nằm trong cái móng tay. Chúng ta là người con bất hiếu thì đúng hơn. Và cái truyền thống Phật giáo thật là đẹp, cao đẹp. Cứ đến mùa thu lá vàng rơi, Chư Tăng Ni vừa mãn 3 tháng an cư kiết hạ, ngày Phật hoan hỷ, Chư Tăng tự tứ là cũng lúc chúng ta dành những tình cảm yêu thương, những món quà tinh thần hoặc vật chất dâng lên cho cha và mẹ. Những gì ngày xưa Đức Mục Kiền Liên đã thành kính dâng lên mẹ mình, thì hôm nay nối tiếp truyền thống cao đẹp đó, những người con Phật lại đi trong cung bậc yêu thương để nói những lời hiếu đạo. Bởi tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Và Hương Dũng chợt nhớ về một câu thơ thật là cảm động. Vu lan, gió muôn phương, hiếu mục Kiền Liên khắp nẻo đường. Gối chiếc đêm sương, tình con mẹ, bóng ai ngồi thức suốt đêm trường. Nói đến những hình ảnh ngồi bên con, không chỉ lúc con còn sơ sinh, mà đến khi con trưởng thành. Và trong chúng ta đây, có những con người đã lớn, đã già, nhưng chúng ta khi bệnh, khi đau, khi thất vọng trong cuộc đời, chỉ có hình bóng mẹ ngồi bên ta, hình bóng mẹ thức suốt đêm trường. Và không phải ngẫu nhiên, truyền thống hiếu đạo mùa Vu Lan của Phật giáo lại bước vào đầu thu. Thu về hiu hắt lá vàng rơi, nghĩa mẹ tình cha ví biển trời. Biết đến bao giờ con trả đáp, gạt dòng lệ tuổi nhớ khôn nguôi. Trong chúng ta, hội chúng đang ngồi đây, những ai còn mẹ, còn cha, hãy sung sướng, hãy hạnh phúc, hãy tự hào. Bởi vì định luật vô thường sẽ lần lượt mang cha, mang mẹ của chúng ta về thế giới bên kia. Mùa Vu Lan báo hiếu, không chỉ riêng ngôi chùa Pháp Vân thân yêu, mà tất cả các ngôi chùa, từ thành phố cho đến những miền sâu, miền xa, đều có sắc hoa hồng đỏ thắm hay màu trắng cô liêu để khắc họa lên hình ảnh người mẹ đang còn trên cuộc đời hay đã không còn. Chính vì vậy, pháp thoại đêm nay, Hương Vũ muốn gửi đến toàn thể quý Phật tử một pháp thoại mang tên Mẹ ở phương nào. Bởi vì hạnh phúc cho những ai sau thời pháp thoại đêm nay, chúng ta trở về có cha, có mẹ. Hãy ngã vào trong vòng tay yêu thương của mẹ và nói rằng, mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng. Cha ơi, con xin lỗi cha vì cả cuộc đời cha đã dành cho con, để cho mái tóc cha càng thêm nhiều sợi bạc, để cho đôi mắt mẹ hằn sâu dấu chân chim. Nhưng trong chúng ta, và như Hương Nhũ đây, cũng không còn cha. May mắn thay, mùa Vu Lan, chính Hương Nhũ vẫn còn được cài đá hoa hồng trên áo, bởi mẹ vẫn còn. Mẹ đã bước vào tuổi gần 90, mà mẹ vẫn đang còn hiện hữu trên cuộc đời để thấy hạnh phúc biết bao, tự hào biết bao. Mẹ đưa con vào cuộc đời và giờ đây mẹ vẫn từng ngày theo dõi bước con đi. Các Phật tử trong đạo tràng chùa Pháp Vân cũng sẽ có rất là nhiều con người không còn cha hoặc không còn mẹ trên cuộc đời này. Trong điểm Vu Lan hiếu đạo, có ai tự hỏi rằng, mẹ ơi, giờ này mẹ ở chốn nào không? Trong niềm Vu Lan hiếu hạnh, có ai tự hỏi rằng, mẹ ơi, giờ này mẹ ở chốn nào không? Trong niềm Vu Lan hiếu hạnh, có ai nghĩ rằng, cha ơi, ngày cha còn sống, còn làm ăn khó khăn, vất vả, con chẳng lo được gì cho cha và mẹ. Này cha đã về nơi chín suối rồi, có khi nào các vị thầm hỏi cha giờ đang ở nơi nào không? Hay chúng ta cứ nghĩ rằng đã là xong nghĩa vụ làm con, cha đã yên mồ yên mã đẹp là chúng ta nghĩ rằng cha đã yên phận người cõi nơi âm thế. Thật ra đến mùa Vu Lan báo hiếu, theo truyền thống cao quý của Phật giáo, tất cả chúng ta, những người con của Phật, đều làm tất cả những công đức lành. Mẹ tại tiền, tăng long phước thọ, cha mẹ quá thế, trực vãng Tây Phương. Nhưng có khi nào chúng ta thầm hỏi, cha mẹ ơi, đã khuất núi, giờ ở nơi nào không? Và đó chính là nội dung mà đêm hôm nay trong pháp thoại mùa Vu Lan tại chùa Pháp Vân, Hương Nhũ muốn gửi đến toàn thể quý Phật tử trong tất cả niềm tri ân và hiếu học. Quý Phật tử thân mến, cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu, Hương Nhũ lại nhớ đến một đoạn cảm tác của nhà văn Thanh Tịnh viết về cái mùa khai trường, đó là mùa thu. Hàng năm lá ngoài đường rụng nhiều, trên không trung mây bàng bạc, mà tất cả chúng ta sao xác gợi nhớ một nỗi niềm xa xưa. Cũng vào mùa này, những thời mình còn bé, mẹ đưa mình đến trường. Ngày xưa Hương Nhũ còn nhỏ, ngày khai trường mà cái thời mà còn đi học mẫu giáo, mẹ dắt vô trường phải ở đó nguyên một ngày thì khóc nhiều lắm. Tới cổng trường là mẹ ơi, con không muốn vào trường, mẹ hãy dắt con về với mẹ. Rồi hai mẹ con giằng kéo nhau ngay cổng trường, và cuối cùng mẹ đẩy vào trong trường. Mẹ nói bác gác cổng, hãy đóng cửa lại và hãy cho em nó vào học. Rồi mẹ bỏ chạy thật nhanh, bởi vì sợ con đòi theo mẹ để trở về. Hình ảnh người mẹ cũng là vào mùa thu khai trường, và bây giờ mùa Vu Lan báo hiếu cũng vào lúc sang thu, khi lá vàng rơi lác đác. Chính trong những cái cảm tác của mùa thu đó thì chúng ta lại gợi nhớ rất nhiều về cha, về mẹ, bởi mùa thu là mùa yêu thương. Thu về hiu hắt lá vàng rơi, nghĩa mẹ tình cha ví biển trời. Biết đến bao giờ con trả đáp, gạt dòng lệ tuổi nhớ không vui. Chính vì vậy, đừng bao giờ để giọt lệ muộn màng. Chúng ta mới nói, giá mà thời gian hãy quay trở lại, để giờ đây tôi được sống những giờ phút hạnh phúc bên cha, những ngày tháng được tâm sự phụng dưỡng bên mẹ hiền yêu dấu. Trong những cái khóa tu mùa Vu Lan ở một số đạo tràng, Hương Nhũ được nhìn thấy dòng nước mắt của rất là nhiều người Phật tử. Thưa sư, cách đây mười mấy năm mẹ con còn sống, cha con còn sống, con lại nghèo quá sư ơi, con chẳng lo được gì. Lấy chồng xong rồi, theo chồng, lo cho giang sơn nhà chồng, lo cho bầy con. Hầu như một năm, không biết có phải là năm nào con cũng được về thăm cha với mẹ không? Rồi đến khi dòng đời xuôi ngược một ngày, cha rồi mẹ vĩnh viễn ra đi. Bây giờ con làm ăn khấm khá lắm rồi, con chỉ mong kéo thời gian lại để con một lần về thăm mẹ, thăm cha. Nhưng không còn nữa, cha mẹ đều đã ra người thiên cổ cả rồi. Người Phật tử tâm sự dòng lệ tuôn rơi ngay trong thời pháp thoại của sư Hương Nhụ. Có những người con trai đứng lên mà nói rằng: thưa sư, nhà bốn anh em nhưng con nguyện sẽ không lập gia đình, bởi vì mẹ con đã gần đất xa trời, con sẽ phụng dưỡng cho mẹ cho đến khi nào viên mãn Phật làm con. Và trong đôi mắt, trên nét mặt của chàng trai không giấu được ánh tự hào với hoa hồng cài trên áo. Những tâm sự như vậy, có hiếu hoặc bất hiếu, đó là những chuyện hàng ngày rất thường của tất cả người Phật tử chúng ta. Và cũng trong niềm hiếu hạnh đó, sư Hương Nhũ muốn kể lại cho các vị một câu chuyện đơn sơ và cảm động của một người con trai đi làm xa. Người con trai cũng không muốn lập gia đình sớm đâu, bởi vì nghĩ rằng vợ con lúc nào cũng được, cha đã mất rồi, chỉ còn một mẹ rất già, ráng làm ăn cho có tiền bạc, rồi sẽ rước mẹ về thành phố, mẹ con cùng đoàn tụ bên nhau. Thế rồi, người con lao vào cuộc sống như tất cả chúng ta, vì miếng mồi đỉnh chung, mình cũng lao vào cuộc sống, nhiều khi tóc bạc, da nhăn. Có những người đến mùa Vu Lan mới sực nhớ ra, à, mình cũng còn có một mẹ già. Chàng trai này có hiếu lắm, lên thành phố làm ăn, thỉnh thoảng lại gọi điện về thăm mẹ. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Người mẹ trả lời: con ơi, đừng có đòi làm ra nhiều tiền của, con đừng có đợi giàu sang. Mẹ nghĩ rằng đủ sống như Phật dạy, tri túc thường lạc, được rồi con ạ, à, con hãy về với mẹ đi con, mẹ nhớ con lắm. Tất cả chúng ta ở đây, ai từng làm cha mẹ cũng thương con, nhớ con rất nhiều. Và có lẽ trên cuộc đời này không ai bằng khúc ruột rứt ra, đó là con của mình. Người mẹ nói với con trai: thôi con hãy về với mẹ đi, con đừng có đi làm ăn, sinh sống xa mẹ, mẹ buồn, mẹ nhớ con lắm con ơi. Người con trai rất là có hiếu, trả lời với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ, mẹ ráng đi mẹ, hàng ngày mẹ ráng uống thuốc, ăn uống cho điều độ, con làm được có tiền, con có nhà trên thành phố, con rước mẹ về đoàn tụ với con. Con bây giờ người thanh niên trí thức, con đâu có làm ruộng vườn gì đâu, con ở dưới ruộng vườn, con chẳng làm gì ra tiền, cho nên mẹ hoan hỷ để con về thành phố làm việc nhé mẹ. Chàng trai năn nỉ mẹ hãy ráng chờ đợi con về. Nhưng rồi cũng vào một ngày mùa xuân, chàng trai sắp xếp tất cả mọi công việc trở về thăm mẹ, và món quà đem về cho mẹ lần này có một món quà rất là đặc biệt, đó là một con vẹt biết nói. Con trai mới nói: mẹ ơi, mẹ chăm sóc con vẹt này như là mẹ chăm sóc con, cho đỡ buồn nha mẹ. Và con vẹt này nó biết nói đó, nó sẽ thay con an ủi cho mẹ.
Người mẹ nói: con ơi, con hiếu thảo quá, con tốn tiền quá, mẹ không cần một cái gì hết á, mẹ chỉ cần con thôi. Con có biết không, khi con đi vắng nhà, mẹ nhớ con á, mẹ chỉ lập những cuốn tập của con đi học hồi mẫu giáo nè, mở ra mẹ nâng niu con với những cái gì quý giá nhất. Mẹ cầm cái quần, cái áo của con từ thờ con còn bé cho đến bây giờ, đó là cái mùi mồ hôi trong áo con, cái tiếng nói của con, đó là an ủi cho mẹ, mẹ không cần gì hết. Nhưng mà chàng trai mới nói: không mẹ ơi, cái con vẹt này nó đặc biệt lắm, mẹ cứ nuôi nó đi rồi sẽ biết. Khi chàng trai từ giã mẹ trở về thành phố, thì biết Phật tử có biết con vẹt đó khi được người mẹ cho ăn xong rồi, nó nói gì không? Mẹ ơi, con là con trai của mẹ đây. Mẹ ráng ăn điều độ, mẹ giữ gìn sức khỏe. Vài bữa con sắp xếp xong công việc lại về thăm mẹ nha mẹ. Con về con nói được một câu dài như vậy đó, là chàng trai đã giận dỗ nó dày công lắm. Tại những con thú nó còn nói được một câu mô phật chào hắt la đã kỳ công lắm rồi, mà nó nói được một câu rất là rằng mẹ ơi, mẹ hãy ráng ăn uống điều độ, mẹ hãy vui lên, con trai nhớ mẹ rất nhiều và con sẽ về thăm mẹ. Bà mẹ cảm thấy được an ủi rất là nhiều. Mỗi ngày cho con mẹ ăn và nói chuyện với con mẹ rất là nhiều, cứ như là con trai đang ở nhà. Và con mẹ thì cứ mẹ ráng ăn uống điều độ, mẹ vui lên rồi con về thăm mẹ như mẹ. Nhưng rồi các vị có biết không, con mẹ đó nó đã thay cho người con an ủi mẹ trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Một năm trôi qua, người con trai chưa đủ duyên để rước mẹ về thành phố thì cơn bão bệnh đã đến.
Con chưa kịp về, mẹ đã ra đi về bên kia thế giới. Cho nên con vẹt buồn rầu trước khi người mẹ chết. Trong khi cơn bệnh nặng, người mẹ đã thả con vẹt ra từ lâu, phóng săn cho con chim đó, chứ không nhốt nó trong lồng. Và không thể chờ con trở về, người mẹ vĩnh viễn từ giã cuộc đời, như tất cả người cha và người mẹ của chúng ta cũng đã ra đi. Bởi vì chúng ta không thể chờ đợi một ngày kia mẹ ra đi mới giật mình khóc lóc, dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Người con trai trở về thì căn nhà vắng vẻ điều hiu, trên bàn thờ hương khói vật vờ, cũng vào mùa thu lạnh lẽo như bây giờ. Hũ cốt, xương cốt tro của mẹ nằm ở giữa nhà, hình bóng mẹ nay đã không còn. Đúng như là một đoạn cảm tác của các nhạc sĩ đã viết: tâm sự của người con không còn mẹ. Bây giờ mùa thu vàng lá bay bay nhiều, khung trời từ ly mẹ đã một lần đi. Bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ, mẹ ơi thương mến vô bờ, trần gian xuống khói ơ thờ. Mất mẹ rồi đời hết ngày. Người con trai ngây thơ ngày nào về kêu mẹ ơi, giờ không còn mẹ nữa, phải thực sự là một người đứng trước phong ba bão táp của cuộc đời. Bưng thải cốt tro của mẹ trên tay, dòng nước mắt chảy. Mẹ ơi, vậy là hy vọng ngày đoàn tụ giữa mẹ và con không thành sự thật. Định luật vô thường đã đưa mẹ về bên kia thế giới rồi, phải không mẹ? Người con trai khóc rất nhiều và thiếp đi trong giấc ngủ. Trong giấc mơ chập chờn thấy mẹ về, vá áo cho con, ôm con trai vào lòng và nói: con ơi, mẹ nhớ con lắm, lúc nào mẹ cũng yêu con, lúc nào mẹ cũng nhớ đến con. Người con trai ôm lấy mẹ mừng rỡ: ôi mẹ tôi đây rồi, mẹ tôi vẫn còn sống trên đời. Nhưng mà mở mắt ra không thấy gì hết, chỉ có một hũ tro tàn lạnh lẽo. Nhưng sao chàng trai vẫn nghe một tiếng nói bên tai: con trai ơi, mẹ yêu con vô cùng, con trai ơi, lúc nào mẹ cũng nhớ đến con. Chàng trai chạy ra ngoài sân và phát hiện ra có tiếng nói của mẹ ở ngoài sân: con trai ơi, mẹ yêu con lắm, lúc nào mẹ cũng nhớ đến con, lúc nào mẹ cũng chờ đợi con về. Hóa ra tiếng nói đó là từ con vẹt thân yêu. Nó được phóng sanh nhưng nó không đi đâu hết. Nó vẫn bay qua bay lại bên mái nhà tranh của người mẹ hiền. Quê mùa chất phác, và khi chàng trai về thành phố, người mẹ đã dạy cho con vẹt nói: "Con ơi, mẹ nhớ con lắm. Con trai ơi, mẹ yêu con lắm. Lúc nào cũng mong đợi con trở về." Và tiếng nói con vẹt tâm sự với mẹ giờ đây trở thành tiếng nói của người mẹ tâm sự với con. Chàng trai nhìn ra những hàng cây xanh, những bờ lá non tươi tốt, bên cạnh những chiếc lá vàng như mẹ đã ra đi. Tiếng con vẹt cất lên y hệt tiếng mẹ hiền ngày xưa: "Con ơi, mẹ nhớ con lắm, mẹ thương con lắm, lúc nào mẹ cũng mong đợi con trở về." Sư thiết tưởng rằng trong không gian, trong thời gian, tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu của mẹ là bất diệt, giống như tình yêu tiếng nói của mẹ gửi gắm qua một con vật. Nó chỉ là một con vật thôi, nhưng nó cũng có tình, nó cũng có nghĩa, huống chi là con người, và huống chi là tình mẹ với con. Các Phật tử có đồng ý với sư không ạ? Quý Phật tử thân mến, trong cái trận động đất rất lớn ở Nhật Bản, sư còn được biết người ta tìm ra một thân xác của người mẹ trong một cái góc kẹt. Người đi cứu hộ, họ thò tay qua cái vách của bức tường đã đổ nát để lôi bà mẹ ra, nhưng thân xác của bà đã cứng đờ, nghĩa là bà đã chết. Người cứu hộ bỏ đi mấy bước rồi quyết định quay trở lại, bởi vì cảm thấy một cái gì đó như thân xác của mẹ vẫn còn sống. Tại sao thân của bà đã cứng đờ lắm tết mà người cứu hộ đã đi vẫn không yên lòng quay trở lại? Quay lại quan sát rờ trên xác mẹ. Một lúc sau, ông ta nhận thấy người mẹ trong tư thế quỳ xuống đang ôm một cái vật gì đó. Ông ta kêu gọi tất cả những người bạn của mình lại và bằng mọi cách tháo dỡ bức tường đổ nát. Bên trong đó, người mẹ chết cống vẫn dùng toàn bộ hơi ấm của mình ôm trọn một đứa con 3 tháng. Khi người ta gỡ xác của người mẹ ra, đứa con vẫn còn yên giấc ngủ bình yên. Tất cả động đất, nhà đổ và người mẹ đã chết cống, đứa con vẫn ngủ trong giấc ngủ bình yên, và miệng của nó vẫn ngậm bầu sữa của mẹ. Người ta tìm thấy chiếc điện thoại trong cái áo của bà. "Con ơi, không biết mẹ con ta có qua cơn bão tố này không, nhưng nếu mẹ không còn trên cõi đời này, mẹ mong rằng con hãy hiểu, mẹ mong con sống và hạnh phúc trên đời." Đó là tình yêu bất tận. Đó là giá trị của hoa hồng đỏ thắm như máu trong tim mẹ và cha dành cho các con thơ. Vì sao mùa Vu Lan chúng ta lại nói đến hoa hồng? Không phải là hoa đồng tiền, không phải là những hoa ly, hoa lan, hoa cúc, mà lại hoa hồng. Bởi hoa hồng ngát hương như tình mẹ thương con, không tính toán, không suy tư, không nghĩ thiệt hơn, không so sánh với gì hết, bởi con là vật quý giá nhất trong cuộc đời của mẹ. Cho nên hoa hồng thơm ngát như tình mẹ thương con, nhưng hoa hồng lại có gai như những gian nan mà cuộc đời của mẹ phải đi qua. Ở đây có nhiều bà mẹ lắm, và các vị cũng là cha là mẹ của các sư. Bởi Đức Phật nói, tất cả chúng sanh có nhân duyên hội ngộ nhau trong kiếp sống này, từng là cha là mẹ, là thân bằng quyến thuộc của nhau trong vô lượng kiếp. Cho nên các vị đang ngồi ở đây cũng là cha là mẹ của quý thầy, quý sư. Và các vị giờ đây không phải chung một mái nhà, nhưng trong vô lượng kiếp các vị cũng đã từng sanh những người con như quý thầy, quý sư ở nơi đây. Và do vậy không có cái danh từ nào có thể diễn đạt được sự khó khăn vất vả và tình mẹ thương con cả. Và các vị biết đó, khi những gian nan vất vả của người mẹ đi qua, ví như bàn chân của mẹ giẫm lên những gai của hoa hồng mà hoa vẫn tươi thắm. Tại sao lại là hoa hồng? Ngát hương xinh đẹp, lộng lẫy nhưng rất chóng tàn, như tuổi thanh xuân của mẹ và cha. Cứ sau cái đám cưới cũng còn đôi ngày hạnh phúc, có đứa con chào đời, một đứa, hai đứa, ba đứa, là không còn thấy mùa xuân hiện về trong cái tuổi của cha và mẹ nữa. Bởi mùa xuân của cha và mẹ bây giờ là các con. Sự trang điểm cho mẹ hay chăm chút của cha trở thành xa xỉ. Bàn trang điểm của mẹ là bụi đã bám đầy. Quần áo của cha không còn ủi lượt là như ngày cha còn trẻ, mà đầu bù tóc rối tất cả cho con. Do vậy đến mùa Vu Lan, người ta nói đến hoa hồng là tuổi của cha và mẹ sẽ héo rũ và chóng tàn như cánh hoa hồng kia, hỡi những người con. Nếu chúng ta là người con Phật, chúng ta phải luôn quan sát lý vô thường. Chúng ta không thể nói chữ hiếu vào mùa Vu Lan, mà người con Phật mỗi một ngày đều là Vu Lan báo hiếu. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Các vị đồng ý với sư, nhưng sẽ có nhiều người không còn cha và mẹ để nói lời yêu thương nữa. Cho nên mới nói, đổi lấy thiên thu tiếng mẹ cười. Đổi gì cũng được hết á, miễn là bây giờ có mẹ. Nhưng có rất nhiều người không có được hạnh phúc đó. Cho nên đêm hôm nay, những ai còn cha và còn mẹ, hãy cười lên, hãy sung sướng và hạnh phúc. Bởi vì cái niềm hạnh phúc đó, nó sẽ mong manh lắm. Cái vô thường sẽ đến, không tha thứ, không chừa bỏ cho bất cứ một ai. Do vậy, mùa Vu Lan báo hiếu, sư nói hai câu chuyện đơn sơ, đều thấy hai người mẹ vĩnh viễn ra đi và để người con trở lại. Cho dù con 3 tháng hay con đã tuổi trưởng thành, mẹ mất đi cả bầu trời không có ánh bình minh. Cho nên bài Bông Hồng Cài Áo, người ta đã ca ngợi rằng: một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, nhiều đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngờ đời mình không lớn khôn lên, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Bầu trời thiếu ánh sao như người con không có mẹ. Cho nên những ai đang còn cha còn mẹ, hãy ôm trọn hạnh phúc này. Và Vu Lan không phải là đợi mùa thu khi lá vàng rụng nhiều trong tâm ta mới nghĩ về cha mẹ, mà người con Phật hãy biết quý tình cha nghĩa mẹ, và mỗi ngày đều là Vu Lan. Có những người con không còn cha mẹ nữa, như sư đây chẳng còn cha, giờ này biết cha ở phương nào. Các vị có khi nào đặt một mâm cơm, trái cây, bông hoa, trà nước, dâng cúng lên cụ Huyền Thất Tổ và cha mẹ đã khuất núi, mà trong tâm khởi lên một ý niệm rằng: cha ơi, mẹ ơi, giờ đây ở nơi nào? Như chúng ta tụng kinh Địa Tạng, thấy những người con có hiếu luôn luôn suy nghĩ về nơi chốn cha và mẹ đã đến khi xả báo thân này không? Hay khi cha mẹ chết, chúng ta đem đàn hát về, hát trong mấy ngày mấy đêm, bất kể rằng cái ca, cái hát đó đem lại niềm vui hay nỗi buồn. Có những người con khi cha mẹ khuất núi thì sát sanh nhiều không thể nói hết, để thể hiện rằng mình là một người giàu có, đẳng cấp, ai đến cũng được ăn uống rất là thỏa thê. Trong khi cha mẹ nằm xuống, một con vật bị giết, một sự không thanh tịnh đều đem lại quả báo xấu cho người sống cũng như người đã chết. Người con Phật báo hiếu phải đúng trong niệm của chánh pháp. Bởi Đức Phật nói: này các con, dù cánh hai vai, một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, đi hết hòn núi Tu Di này, dâng tất cả món ngon vật lạ cho cha và mẹ, cũng không bao giờ đền đáp được công ơn cha mẹ đâu. Trừ khi các con phải biết đưa cha mẹ về với chánh pháp. Người mẹ tà kiến phải đưa mẹ về với chánh kiến. Người mẹ tham lam sân hận phải đưa về mẹ về với từ bi hỷ xả. Người mẹ không có niềm tin trong Tam Bảo phải đưa mẹ về với chánh tín trong Tam Bảo. Đó là các con đã báo hiếu trọn vẹn cho cha và mẹ. Đó là Đức Phật đã dạy trong kinh Trung Bộ. Chúng ta vẫn có cách để báo hiếu cho mẹ, cho cha. Mà Đức Phật dạy rồi đó, người con phụng dưỡng cha mẹ là một người con rất là xứng đáng được ngưỡng mộ, được tán thán. Bởi vì trên thế gian này, người ta nói thì hay mà báo hiếu cha mẹ khó làm lắm. Cho nên ai phụng dưỡng cha mẹ rất là đáng khen. Nhưng Đức Phật dạy, phụng dưỡng cha mẹ không đúng chính pháp, cha mẹ không có chánh kiến, cha mẹ không có niềm tin trong Tam Bảo, cha mẹ không bỏ tham lam, sân hận, si mê, sự báo hiếu của người con không bao giờ có thể gọi là trọn vẹn được. Chính vì vậy, trong mùa Vu Lan báo hiếu, pháp thoại đêm nay, các vị nào cha mẹ đang hiện diện ở đây,
các con được theo cha mẹ đi chùa, đó là niềm hạnh phúc. Bởi vì bây giờ có rất là nhiều người con đến nói với sư rằng: con đi chùa nhưng cha mẹ con không thích. Nhất là ở một số vùng sâu, vùng xa, hay kể cả thành phố lớn, mà cha mẹ chỉ quan tâm tới việc làm ăn, kinh tế, mà cho rằng cái chuyện đi chùa là một cái chuyện không thực tế. Có những người con phải đến thưa với các sư rằng: thưa sư, có cách nào để đưa cha mẹ về với Tam Bảo hay không? Trong khi đó, trong hội chúng của chúng ta hôm nay có rất là nhiều bậc ông bà cha mẹ đến chùa và làm gương cho các con đến chùa. Như vậy, những người con cha mẹ trong chánh kiến, cha mẹ biết sống trong chánh pháp, niềm tin với Tam Bảo, là các vị có phước lớn lắm. Bởi vì chúng ta dâng cái gì đi chăng nữa mà mẹ không biết đến Tam Bảo, mẹ không biết đến chánh pháp, chúng ta vẫn chưa báo hiếu được. Mà cha mẹ chúng ta đã biết chánh pháp rồi, chúng ta rất là may mắn đó. Cho nên hãy tạo tất cả duyên lành để mẹ được an vui, cha được an lành trong chánh pháp. Tu tập, cha mẹ bố thí, cha mẹ cúng dường, cha mẹ làm các điều lành, cha mẹ ăn chay, cha mẹ phóng sanh, không sát sanh, các con phải ủng hộ tất cả tấm lòng của mình. Đó là một trong những hình thức báo hiếu cho cha mẹ. Các vị đã nghe chưa? Còn nếu cha mẹ chưa làm được những việc đó, bằng tất cả tấm lòng hiếu hạnh của mình phải khuyên răn cha mẹ: cha mẹ ơi, một kiếp sống con người rồi cũng đến cái chết. Chúng ta ăn tất cả những món ngon, uống tất cả những loại rượu thượng hạng đi chăng nữa, chết đi cũng hai bàn tay trắng, chỉ mang tội và nghiệp để đi đầu thai mà thôi. Nếu con người ta tạo phước, tu tập trong chánh niệm, chánh định, con người ta mang phước trong kiếp sống sau. Con người ta hưởng thụ quá nhiều, không biết chánh pháp, sống tà kiến. Chúng ta chết đi mang tất cả nghiệp và tội. Do vậy, sư nhắc lại, có khi nào các vị nghĩ rằng mình sống như thế này, mai mốt chết đi về đâu không? Và có khi nghĩ nào mình nghĩ rằng cha mẹ đã già rồi, tóc đã bạc, lưng đã còng, một ngày nào cha mẹ chết sẽ đi về đâu không? Hay chúng ta nghĩ rằng chết đào ba tấc đất chôn dưới đó, hoặc ra nghĩa trang Bình Hưng Hòa thiêu là xong? Chúng ta có nghĩ đến đời sống tâm linh của cha mẹ và chính bản thân mình hay không? Các vị có nghĩ điều đó không? Các vị có muốn sư trả lời điều này không? Như vậy, sư chỉ tạm trả lời thôi. Chúng ta có khi nào đặt ra câu hỏi, rồi đây trong kiếp sống này, chúng ta chết rồi đi về đâu? Ông bà cha mẹ chúng ta đã chết rồi, đi về đâu? Có lần sư đi ra Bắc, sư hỏi dì ruột của sư đó, ở ngoài Thường Tín, Hà Tây, Hà Nội. Dì ơi, bây giờ bà ngoại đang ở đâu? Dì bảo nằm ở ngoài nghĩa địa chứ ở đâu. Thế thôi, người ta suy nghĩ rằng chết rồi ra nghĩa trang nằm. Thế là chưa hiểu gì hết. Bởi đó chỉ là thân cát bụi trả về cho cát bụi, thân tứ đại trả về cho tứ đại thôi. Còn sau khi chết đi về đâu, đó mới là câu hỏi quan trọng cho những người con Phật, nhất là các vị. Mẹ ơi đang ở phương nào? Cha ơi đang ở nơi nào? Quý Phật tử có biết rằng khi chúng ta sống ở đây, một niệm nhớ lại những gì đã thấy, đã nghe, đã làm, đã nghĩ, đó là một cái niệm mà cái tâm của chúng ta khởi lên. Khi một cái niệm duyên khởi ở từ ở trong tâm chúng ta khởi lên, nó sanh ra cái thức. Nghĩa là mình nhớ cái việc đã nói, đã nghĩ, đã làm, từ trong tâm mình phát khởi lên cái ý nghĩ đó. Cái duyên khởi đó từ tâm, và chính từ cái duyên khởi đó nó sanh ra cái thức. Bởi vậy, nếu trong tâm của chúng ta chất chứa quá nhiều các pháp bất tịnh, các tham, các sân và si, ích kỷ, nhỏ nhen, hận thù, thì như vậy cái thức của chúng ta sẽ sanh ra những cái thức nhơ uế bất tịnh. Các vị nghe kịp không ạ? Đúng rồi. Tâm của chúng ta là cái duyên để sanh khởi các thức. Nếu tâm chúng ta nhơ uế bất tịnh, phiền não, tham lam sân hận, thức của chúng ta cũng nhơ uế và bất tịnh như thế. Và chính cái uế bất tịnh đó chúng ta sẽ khổ đau. Còn trong con người ta, cái tạng tâm chất chứa các pháp lành thì sẽ sanh ra các thức thanh tịnh. Thức thanh tịnh là sanh ra an lạc. Mà thức là gì? Là biết, là cái giác, cái tánh giác của chúng ta là cái thức. Nói cái thức có vẻ khó hiểu, đó là cái sự trí sáng biết của chúng ta. Mà trong cái trí sáng biết của mình, nó khởi lên từ các pháp lành ở trong tâm, từ sự thanh tịnh, từ bố thí, trì giới, cúng dường, nhẫn nhục, thanh tịnh, thì tự nhiên các thức nó sanh ra rất là thanh tịnh và chúng ta được an lạc. Còn trái lại, bất tịnh thì sanh ra thức nhiễm ô và chúng ta khổ đau. Như vậy ở trong hội chúng này, những Phật tử nào bây giờ nói con đi chùa bao nhiêu năm mà con còn khổ, như vậy thức của các vị rất là nhơ. Trong tâm các vị nuôi rất nhiều pháp bất tịnh chứ không phải là các pháp thanh tịnh. Bởi vì pháp bất tịnh làm cho chúng ta điên đảo và đau khổ. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cảm ơn các vị. Như vậy, tại sao tâm của chúng ta ít có sự an lạc? Cha mẹ tại sao lại ít có sự an lạc, tối ngày mắng chửi con cái và buồn phiền, chết đi trong niệm đau khổ và buồn phiền và bệnh tật. Tâm chúng ta ít an lạc là bởi vì trong chúng ta có quá ít nghiệp lành. Nghe chưa nào? Đó. Trong tạng tâm của chúng ta, nơi khởi sinh thức này, chứa quá nhiều nghiệp ác, nghiệp dữ. Chính vì vậy, cho nên chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống này như địa ngục trần gian. Còn nếu trong tâm của chúng ta chứa các pháp lành, từ đó sanh ra các cái sự, cái trí biết, cái thức thanh tịnh, sáng biết, chúng ta sẽ an lạc. Và do vậy, chúng ta mới đến Phật Pháp. Mùa Vu Lan không chỉ gắn hoa hồng, mà quý thầy tạo duyên cho các vị nghe Phật Pháp là bởi vì khai mở tánh sáng biết, là cái thức của chúng ta. Chính cái thức đó theo các vị khi chúng ta xả báo thân này, nghĩa là khi chết, không mang theo gì hết, vợ con của cải tài sản không mang, mang cái thức đó. Và cái thức đó rất mạnh, cho nên Phật giáo gọi là thần thức. Chính thần thức đó đưa cha mẹ chúng ta đến các cảnh giới, chính các thần thức đó đưa chúng ta đi đến các cảnh giới. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy, nếu nói rằng vì ít nghiệp lành cho nên con người ta đau khổ, thì tại sao trong tâm của chúng ta ít có những tư tưởng lành, mà thường là đau khổ nhiều, tức là các niệm ác quá nhiều? Lý do là vì sao? Bởi vì chúng ta không có phương pháp tu tập. Hay đúng hơn, chúng ta tu tập bằng hình thức, chứ không phải bằng chính cái nội tâm sáng biết của chúng ta. Nội như chúng ta niệm Phật, niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay trước thời pháp thoại, quý thầy hướng dẫn cho quý vị tụng một thời Vu Lan mà Hương Nhũ ngồi nghe rơi nước mắt. Quá hay, quá cảm động. Nhưng mà chúng ta đâu có lắng lòng trong tiếng kinh tiếng kệ, chúng ta đâu có lắng lòng trong tiếng Phật Pháp. Chúng ta niệm ở đây, nhưng mà tâm của chúng ta để ở cái cõi giới nào đó. Chúng ta tụng ở đây mà nói không biết giờ nào thăm nga đến hát. Chúng ta niệm ở đây mà tâm chúng ta khởi những cái pháp trần quá nhiều. Và đó là nghiệp làm cho chúng ta luôn sống trong sự điên đảo. Chúng ta chỉ cần thức tỉnh, chánh niệm, tỉnh giác, tâm chúng ta gọi là hiện tại lạc trú. Đó là điều Đức Phật hướng dẫn cho các vị. Nếu chúng ta u minh như vậy, làm sao hướng dẫn được cha mẹ? Mà không hướng dẫn được chính mình thì chúng ta không bao giờ báo hiếu được cha mẹ đâu. Cho vậy, phải có phương pháp để huân tập pháp lành. Mà cái pháp lành chúng ta đang tu tập hiện giờ mà rất phổ cập trong các đạo tràng, đó là niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Mà chúng ta niệm Phật nhưng không hề đem lại một kết quả gì, bởi cái niệm Phật đó không thức tỉnh cho chúng ta biết tánh Phật vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Niệm Phật là nhắc chúng ta có trí tuệ, có từ bi và làm công đức. Mà niệm Phật đây giống như là cái con vẹt nó lặp lại: mẹ ơi con nhớ mẹ, con ơi mẹ nhớ con. Những con vẹt vậy. Mà chúng ta niệm trong tính sáng biết, tức là hãy biết rằng cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật để kéo cái thức của chúng ta trở về cái thức chánh niệm. Đó, cái tiếng niệm Phật là nhắc rằng tất cả vạn pháp ở chung quanh chúng ta chỉ là giả tạo thôi. Chính cái thần thức này nè, trong sáng hiểu biết này, nó sẽ giúp chúng ta an lạc hôm nay và khi chết chúng ta về các cảnh giới tốt đẹp và cát tường. Các vị có đồng ý với sư không? Nếu cái thức buồn nhiều, chính ta khổ chung ai hết. Chỉ cần nghe người ta chê, hôm nay sao cô già thế, là mình đã khổ rồi. Tại con người ta níu cái sắc đẹp, mà cái sắc đẹp là phải suy tàn theo năm tháng. Nhưng người ta chê già là mình đã buồn. Mà mình buồn thì tự mình chuốc lấy khổ, người ta nói xong là người ta đi. Người ta chê mình, tự mình khổ, người ta nói xong người ta quên. Nghĩa là chúng ta sống theo pháp trần, chúng ta không sống theo cái tánh thức biết sáng lạc, tự tánh Di Đà của chúng ta. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật không có hiệu quả. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải biết tánh thanh tịnh của Di Đà ngay tự tâm mình vốn có. Phải nhớ, phải thức tỉnh và đừng buông mình theo các pháp trần. Mà pháp trần là gì? Là vui nè, là buồn nè, là danh, là lợi, là sắc, là tài, là thành đạt hoặc là thất bại trong cuộc đời. Chúng ta vui buồn, thăng trầm theo những cái pháp trần đó. Cho nên chúng ta niệm Phật, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, nhưng chúng ta vẫn khổ đau vì chúng ta để tâm chúng ta chạy theo các pháp trần. Các vị đã nghe rõ chưa? Quý Phật tử thân mến, có lẽ thời gian chúng ta không có nhiều lắm đâu, cho nên ta dừng cái vấn đề cái thức của chúng ta ở chỗ đó, để các vị nhớ rằng khi niệm Phật mà chúng ta không nhớ, mình đang niệm cái tánh biết của mình là tánh A-di-đà, thì giống con vẹt, giống con kép. Tuy rằng cái miệng của mình cũng được tịnh khẩu đó, tịnh nghiệp cái miệng không lấy bợ, nhưng về cái giá trị gọi là vô lậu của trí tuệ nó không có đạt. Muốn đạt được qua các pháp tu tập, niệm Phật, tụng kinh, trì giới, chúng ta phải thức tỉnh cái sự sáng biết, đó là cái thần thức của mỗi chúng ta, do tâm này mà khởi lên. Cho nên chúng ta hãy huân tập các pháp lành ở trong tâm, để cái thức của chúng ta được trong sáng. Thức trong sáng, chúng ta được an vui và hạnh phúc, thưa quý vị. Như vậy, căn và cảnh sẽ tạo nên thức lành siêu việt, đem đến hạnh phúc cho chúng ta, chứ không cần đợi sống trong cảnh vật chất sang giàu. Phải chưa nào? Ngày xưa cách đây mấy năm, chúng ta ngồi thuyết pháp ngoài sân, tất cả chúng ta cũng rất an lạc, bởi Phật Pháp đã đem lại niềm an lạc. Nay chúng ta có bảo điện trang nghiêm, chúng ta càng an lạc hơn. Bởi vì bây giờ trời có mưa, chúng ta vẫn tiếp tục nghe Pháp. Nếu ngày xưa chúng ta thuyết pháp ngoài trời, mà trời đổi mưa chắc chắn phải ngưng. Bây giờ đây là phương tiện cho chúng ta được tiếp tục sống trong chánh pháp. Chứ còn cái chính an lạc hay không vẫn từ ở cái tâm thức của chính chúng ta. Cho nên đưa cha mẹ chúng ta sống đúng chánh pháp là làm cho cha mẹ lúc nào cũng sống trong pháp lành. Chứ cho cha mẹ ăn cho nhiều, mặc cho đẹp, ở cho sang mà lúc nào mở miệng cũng chửi bới, tức là cha mẹ sống trong cảnh giới địa ngục, thưa các vị. Không có an lạc gì hết. Cho nên nói là báo hiếu đúng chánh pháp không phải dễ đâu, thưa quý Phật tử. Ngày nay mình biết nguồn gốc của thức đó là các cái pháp lành từ tâm, cho nên chúng ta mới phát khởi niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, tọa thiền, vân vân. Bởi vì ở trong chúng ta chỉ có một thức chứ không có hai thức song song một lúc. Một khi cái thiện, cái pháp thiện đã khởi lên, thức lành đã khởi, không có thức ác. Không có bao giờ mà thức lành và thức ác cùng khởi lên một lượt. Cho nên chúng ta phải tu tập để thường sống trong các cái thức lành, nghiệp lành, hóa giải, đoạn trừ các pháp ác, nghiệp ác. Các vị nghe rõ chưa? Tâm của người nào chất chứa nghiệp của người đó, không ai giống ai. Cho nên mình hạnh phúc không giống người kia, mình khổ đau không giống người kia. Mặc dù trạng thái khổ đau giống nhau, trạng thái sung sướng giống nhau, nhưng các tầng bậc của nghiệp là khác nhau, bởi ở mỗi một con người. Giống như mỗi người đeo theo một cái túi chứa chất độc, và khi đói móc ra dùng, độc cũng nuốt, cũng ăn rồi chết, chứ không có cái gì khác. Cho nên chúng ta phải đeo cái túi nghiệp lành để cần sử dụng, là chỉ đem các pháp lành ra. Nếu sư là một người huân tập trong pháp ác, hòa thượng, viện chủ, chùa Pháp Vân và thầy Tín Hòa không bao giờ mời Hương Dũng đến đây nói chuyện. Tại cái cô này có huân tập pháp ác ở cái miệng, có mở miệng ra là người ta phải phiền não vì lời nói, vì việc làm của cô. Nhưng tất nhiên sư vẫn có nghiệp, sư vẫn có tội, nhưng dầu sao vẫn được huân tập trong pháp lành nhiều. Do vậy hòa thượng mới nói: Hương Nhũ ơi, con đến nói chuyện cho các Phật tử nghe mùa Vu Lan. Và ít nhất trong mấy mươi phút vừa qua chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta có thấy an lạc không? Có không? Đó là từ trường của pháp lành đem đến cho các vị. Nếu giữa cha mẹ và các vị không có an lạc nghĩa là giữa chúng ta và cha mẹ không có từ trường của tịnh nghiệp, mà chỉ có từ trường của ác nghiệp. Huân tập từ hận thù, từ ghét bỏ, từ giận dữ, hiềm hận trong nhiều kiếp sống mà nay làm cha mẹ với con cái. Mà người con Phật là phải tu tập để hóa giải, chứ không phải rằng tôi khắc khẩu với ông bà, ông già bà già, tôi cầu cho ông bà đi sớm. Có rất là nhiều bạn trẻ đã nói như thế. Như vậy chúng ta không vận dụng được các cái thế mạnh trí tuệ của Phật giáo. Chúng ta đến với chùa như một hình thức không chuyển hóa được nội tâm và gia đình của chúng ta. Cho nên tu tập mùa Vu Lan, chúng ta ca ngợi công đức lành của cha mẹ, tụng kinh báo hiếu, hát hoa hồng, nói những lời lành. Khi những cái niệm lành đó sinh khởi thì nó thay thế cho các niệm ác. Vẫn phải là nhiều người nói đến chùa làm gì, ở nhà báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng chính những cái phương tiện này huân tập cho chúng ta các pháp lành, niệm Phật, nói lời lành, nghe chánh pháp, và chúng ta tăng trưởng lên để cái thức của chúng ta lành và tâm niệm của chúng ta hóa giải được các nỗi khổ và niềm đau. Các vị đã nghe rõ chưa? Như vậy, nghiệp nó theo chúng ta ở trong tâm như bóng với hình. Không dễ gì mà chúng ta nói hết nghiệp là hết được. Nói cái miệng thôi, chứ mỗi một chúng ta đều đeo một cái khối nghiệp rất lớn, và nó thể hiện qua cuộc sống của mỗi con người, khổ đau nhiều hay hạnh phúc nhiều. Ai an lạc hạnh phúc nhiều thì cái túi chúng ta đeo, cái túi nghiệp đó là nhiều nghiệp lành. Ai khổ đau nhiều thì cái túi của các vị đeo là nghiệp ác chúng ta đeo bên mình, chứ đừng có đổ thừa cha mẹ trời đất nào hết, mà chính tập nghiệp của mỗi chúng ta. Tất cả các pháp đều do chính tâm của mình hàng ngày sinh khởi, ngay cả hiếu hay bất hiếu, ngay cả hạnh phúc hay khổ đau đều từ trong cái tạng tâm đó chất chứa và vọng niệm sanh khởi, nên chúng ta đau khổ triền miên. Pháp thoại đêm nay chúng ta hãy biết rằng hiện tại lạc trú, chánh niệm tỉnh giác là một trong những phương pháp cho chúng ta có được sự an lành trong đời sống, chứ không phải đi lên núi lên trời để kiếm pháp an lạc. Quý Phật tử thân mến, cha mẹ ta luôn nghĩ đến con. Ngay bây giờ có những vị năm mươi mấy, sáu mươi mấy vẫn còn cha mẹ, giống như là sư bà Thể Quán có bài thơ: mẹ về trên ấy mấy năm thì từ giã ta bà con cũng đi. Mẹ về Tây Phương á, hai ba năm sau con cũng về luôn, tại mẹ tám mấy con cũng là bảy mấy sáu mấy rồi. Tức là hạnh phúc cho những người con lớn tuổi mà vẫn còn có mẹ. Và chúng ta thấy rằng dù cha mẹ có già cách mấy, con vẫn là con ngây thơ bé bỏng của mẹ. Huống chi là con bé xíu, các bạn trẻ đang ngồi ở đây còn cưng cỡ nào nữa. Ngọc vàng của cha mẹ, kim cương tài sản của cha mẹ là các em. Và do vậy khúc ruột dứt ra nên cha mẹ thương con không ai bằng. Và trong cái tạng thức, trong cái tâm của cha mẹ, các nghiệp phát ra, cái nghiệp làm nghiệp ác phát ra chỉ vì con. Trên tụng kinh Vu Lan chúng ta thấy rồi đó. Chỉ vì con thôi. Cha mẹ có thể không hoàn hảo, nhưng chỉ làm tất cả những điều hoàn hảo cho con. Nhiều người cha ở tù, nhiều người mẹ làm các việc tà nghiệp, buôn lậu chẳng hạn, là vì con. Nhưng tất cả những điều đó đều huân tập các chủng tử trong tâm thức, không bao giờ cho chúng ta niềm an lạc nếu chúng ta cứ huân tập các nghiệp ác, và từ đó sanh khởi các thức nhơ uế. Và chính cái thức này về sau sẽ tạo chúng ta cái thế giới kế tiếp, gọi là tái sanh trong kiếp sống luân hồi. Đó là câu trả lời: cha mẹ chết rồi, nay ở đâu? Chúng ta sau khi chết, chúng ta đi về đâu? Là ở cái thần thức hàng ngày, chúng ta sống như thế nào? Với cái tập nghiệp như thế nào? Bây giờ, với cái đề tài này, nó rất là phong phú, nó rất là đa dạng. Sư chỉ nói vắn tắt một số điều như sau. Người chết đi, hoặc cha mẹ đã chết đi. Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ sẽ có bốn cảnh giới để cho những người chết được về. Đức Phật nói có năm điểm để về, mà cảnh giới là có bốn cảnh giới. Chúng ta nghe để rồi xem mai mốt mình về cảnh giới nào. Được chưa nào? Thứ nhất, dục giới nhiều đau khổ. Dục giới nhiều đau khổ gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Chúng ta phải biết, không phải lúc nào chết cũng được sanh làm người, hoặc được sanh thiên, hoặc là Tây Phương Cực Lạc thì càng là chuyện khó có thể nói đến. Nhưng những cảnh giới luôn sẵn sàng đón chờ chúng ta nếu khi sống luôn huân tập trong ác nghiệp. Đó là cảnh dục giới nhiều đau khổ gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Cảnh dục giới thứ hai là cảnh dục giới nhiều phúc lành. Cảnh dục giới nhiều phúc lành có 7 cảnh giới, trong đó có 6 cảnh giới ở cõi trời và cõi người. Như vậy cõi người là một cảnh giới nhiều phúc lành. Tuy nhiên, tại sao có những con người mù què, câm điếc, tàn tật, đau khổ, có phải là cảnh giới nhiều phúc lành không? Đó là cũng được làm người, nhưng cảnh giới thiểu nghiệp, tức là cái thiện nghiệp nó ít, cho nên sanh làm người không toàn vẹn và chịu nhiều sự khổ đau. Như vậy có cảnh giới đau khổ và cảnh giới nhiều phúc lành. Chúng ta cứ coi như chúng ta đang được ở trong cảnh giới nhiều phúc lành, cứ tạm là như thế. Còn ai khổ nhiều ít, ai đang sống đây mà nói con giống như địa ngục, tự tâm mình biết lấy tại sao mình địa ngục. Mình đang ở cảnh người mà nó giống như cõi trời thì quá sức an lạc và hạnh phúc, tự mình biết tại sao như thế. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Ngoài cảnh giới đau khổ và cảnh giới phúc lạc ra, còn cảnh sắc giới là 16 cảnh giới của cõi trời, và cảnh vô sắc giới là 4 cảnh giới vô sắc của Phạm Thiên, tức là cảnh trời của chư thiên, rất là nhiều nữa. Nhưng mà thường là chúng ta sống mà trở lại kiếp làm người đã khó rồi, khoan nói là sanh thiên. Còn ai muốn sanh thiên, hành thập thiện là sanh thiên, làm 10 điều thiện, 3 nghiệp thiện về thân, không sát sanh, hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, 4 thiện nghiệp về miệng, không dối trá, không đòn sắp hai đầu, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. 4 nghiệp thiện về miệng, thấy chưa nào? Và 3 nghiệp thiện về ý, không tham, không sân hận, không si mê. Những người đó chắc chắn sẽ được sanh về cảnh trời. Nhưng mà khó lắm, chỉ mong chúng ta trở lại cõi người đã khó rồi. Mà thường do không biết tu, sau khi chết ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Chúng ta xem lại coi cha mẹ mình thời còn sống có hiền không, có biết tu không, có sát sanh nhiều không, có chửi bới nhiều không, có tham lam nhiều không, có sân hận nhiều không, để biết giờ đây cha mẹ đang ở chốn nào. Các vị nghe rõ chưa? Trong đoạn kinh Sư Tử Hống Trung Bộ, Đức Phật nói đến 5 cảnh giới tái sinh là điểm đến của một chúng sanh. Điều này khẳng định không có cái chết nào là hết. Có nhiều người nói con đau khổ quá tự tử là hết, tự tử cho xong là hết khổ. Nhưng thưa các vị, ai chọn cái chết tự tử là còn đau khổ trầm luân, bởi cái chết đó mang nhiều nỗi niềm uất hận. Cho nên không bao giờ tự tử mà là hết, mà còn khổ hơn gấp vạn lần. Cái chết thuận thế vô thường. 5 điểm đến của một chúng sanh Đức Phật dạy như sau. Thứ nhất, địa ngục và súc sanh là cảnh giới nhiều đau khổ. Đoạn này có các đại địa ngục như là A Tỳ hay Vô Gián, có tiểu địa ngục Than Hồng, Phần Uế, Chảo Sắc vân vân. Tức là nói về địa ngục là có, địa ngục trong núi Thiết Vi là có, địa ngục trên trần gian là có, địa ngục trong tâm thức là có. Cho nên khẳng định là có địa ngục. Muốn lý giải địa ngục cách nào cũng được. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ chết là hết, Đó là một nguyên nhân cho chúng ta tạo rất là nghiệp ác trong kiếp sống. Thứ hai là cảnh giới súc sinh. Đức Phật nói người rơi vào cảnh giới súc sinh thì các loài vật bốn chân, hai chân, các loài bò sát, bò bay mấy cửa hay là lông vũ vân vân, rồi noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, nói chung là súc sanh. Những loài này khổ đau, bị hành hạ, đầy nỗi sợ hãi, bởi vì lúc nào cũng phải chịu cảnh là cả lớn nuốt cả bé, mặc được yếu thua. Cho nên những con vật dù hai chân hay bốn chân đều rất là đau khổ, và một kiếp sống bị hành hạ và nhiều sự sợ hãi. Mình nghe như vậy để quý cái kiếp sống làm người của mình mà ráng tu. Một mai rơi vào địa ngục, súc sanh hay ngạ quỷ, chúng ta có luyến tiếc cũng không còn kịp nữa. Như bà Thanh Đề đã từng rơi vào địa ngục nhé. Nếu một Kỳ Liên không đắc đạo và dùng sức chú nguyện của tất cả chư Tăng, mười phương và chư Phật, bà Thanh Đề đâu có sanh thiên được. Và chúng ta cũng sẽ như bà Thanh Đề thôi. Chứ đừng nói đó là chuyện xưa, tích cũ mà không xảy đến với chúng ta. Một cảnh giới thứ ba Đức Phật khẳng định đó là ngạ quỷ hay ma quái. Đây là cái cảnh giới mà tháng 7 các vị cúng chẩn tế hay cúng cô hồn, thì cái cảnh ngạ quỷ với ma quái là ăn cái đồ các vị cúng đây. Thập loại cô hồn là rơi vào ngạ quỷ và ma quái đây. Nhưng không phải ai chết cũng làm ngạ quỷ và ma quái. Như sư mới nói, chết có thể là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, thấy chưa nào? Và những người mà sanh làm ngạ quỷ hay ma quái, gọi là hồn ma bóng quế đó, mới ăn những cái đồ ăn mà các vị cúng thí thực cô hồn. Cho nên trong đó cũng có ông bà, cha mẹ, người thân của mình chết làm ngạ quỷ. Chứ mình đừng nói ai chết cũng sanh thiên. Cái A-di-đà Phật, cái về Phật, không có đâu. A-di-đà Phật đó là phương tiện cho chúng ta tu, mà nếu không đúng chánh pháp cũng không có về được đâu. Mà những cái cõi giới này nè đón chúng ta rất là dễ dàng. Cho nên cha mẹ chúng ta không biết tu cũng rơi vào đây. Đức Phật mới nói phải báo hiếu từ bây giờ, chứ đừng để chết có cúng cái gì cũng là làm văn mà tế ruồi đó thôi, không có hưởng được gì cả. Ngạ quỷ hay ma quái là những chúng sanh dạng hồn ma không một ngày vui sướng do khổ đau, đói rét, vất vưởng, giống như người thế gian khổ rách áo ôm, không nhà cửa và đi lang thang, không biết bao giờ mới được tái sanh và đầu thai. Nếu cha mẹ, ông bà, người thân chúng ta chết rơi vào thập loại cô hồn, không phải dễ đầu thai đâu nha, các vị nên nhớ điều đó. Và trong bốn loài ngạ quỷ, chỉ có một loài ngạ quỷ là ăn được cháo là cơm là bánh các vị thấy, còn ba loài làm ngạ quỷ và đói khát cho đến chết. Không phải ngạ quỷ nào cũng ăn được. Cho nên làm ngạ quỷ súc sanh khổ đau vô vàn. Có khi nào chúng ta đặt câu hỏi cha mẹ ta giờ ở nơi nào hay không? Một điểm đến nữa đó là Atula, một loài ngạ quỷ có vũ khí thích tấn công kẻ khác. Đó là những con người khi còn sống khôn ngoan, cũng có sự hiểu biết, cũng có khi làm phước, cũng có khi biết bố thí cúng dường, nhưng mà hung dữ, hơn thua, ích kỷ, nhỏ nhen, tàn ác. Và khi chết sẽ rơi vào cõi giới Atula. Đó là một cái cõi giới thấp của tứ đại thiên vương. Và cái cõi Atula này mang những hình thù, có thể xinh đẹp, có thể xấu xí, và suốt ngày tranh đấu, khổ đau, giết chóc. Đó, mình có muốn làm Atula hung dữ, thích chiến tranh, hơn thua, chúng ta sẽ về cảnh giới Atula. Một cõi nữa đó là cõi người. Như vậy Đức Phật nói khả năng chúng ta thường về năm cảnh đó thôi, chứ cũng không nói đến cõi chư thiên. Tại vì con người sanh thiên phải là hành thập thiện mà khó lắm, khó trọn vẹn 10 điều thiện. Cho nên Đức Phật nói về địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula và người. Cõi người đó là một cái cõi rất là tốt lành, bởi vì có 5 cơ hội để con người được làm người là được nghe chánh pháp. Các vị đang được nghe chánh pháp, đang là làm người, chúng ta hãy tự hào, chúng ta có đầy đủ nhân duyên phước báo được làm thân người và được nghe chánh pháp. Cơ hội thứ nhất được làm người, cơ hội thứ hai được nghe chánh pháp, cơ hội thứ ba có thể gặp Phật và Bồ Tát. Không biết được, các vị ngồi đây có người đã được gặp Phật rồi, có người gặp Bồ Tát rồi, mình không biết. Cơ hội thứ tư, có lòng tin đối với Tam Bảo. Và cơ hội thứ năm, từ cái nghe chánh pháp, biết tu tập, cho nên sẽ được thăng tiến các cảnh giới tâm linh tốt đẹp. Vì vậy, các vị Bồ Tát thường thích sanh ở trong cõi người để hành ba la mật. Sanh về cõi trời nếu không biết tu tập, hết phước cũng đọa địa ngục như thường. Cho nên ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường về cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho bà Ma Gia Hoàng hậu nghe, thuyết cho bà nghe về pháp vô thường, để bà đừng đắm nhiễm các cái thù thắng ở cõi trời. Đắm nhiễm riết rồi sẽ rơi vào địa ngục. Cho nên Đức Phật thường về cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Vì vậy, ai được làm người đó là có cơ hội tu hành, làm các công đức mà chúng sanh các cõi giới khác không thể làm được. Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh chỉ lo trả quả báo đau khổ ngày đêm, không làm việc công đức được. Cõi trời sung sướng quá cũng không nhớ làm công đức, chỉ có cõi người. Và do vậy, đêm hôm nay, trong thời pháp thoại này, sư mong tất cả các vị hãy biết quý giá trị đang được làm người, đang được nghe chánh pháp. Hãy sống như thế nào để đúng là một người con Phật, đúng trong niềm hiếu hạnh đối với cha và mẹ, là mình sống trong chánh pháp và đưa cha mẹ sống trong chánh pháp. Thưa các vị, quý Phật tử thân mến, nói về tuổi thọ của chúng sanh ở địa ngục, súc sanh và đạ quỷ, cõi người chúng ta dài là trong khoảng 100 năm, mà bây giờ chết non rất nhiều, phải chưa bệnh tật, chiến tranh, rồi là tự tử, rồi tai ương, dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, đủ các cách để chết. Nhưng còn địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ đó, thì không có cái thọ mạng quy định mà tùy theo nghiệp. Một vị tỳ kheo quá đắm nhiễm vật chất, cho nên khi chết trở thành cái con bọ chết nằm ở trong cái tấm y của mình, vì tiếc tấm y quá đẹp, 7 ngày mới thoát cái kiếp làm con súc sanh bọ chết. Có những người chết phải đọa ngay địa ngục vì những quả báo mình đã gieo tạo trong kiếp sống, và có người vừa chết đã được sanh thiên vì làm quá nhiều công đức thù thắng. Có những người chết được trở lại cõi người, hoặc nhiều phước hoặc kém phước, hoặc toàn vẹn các căn, hoặc tàn tật bù lòa câm điếc, là tùy theo kiếp sống của chúng ta gieo các nhân lành hay gieo các quả báo ác, và phải thọ dụng, phải chịu gánh các quả báo sau khi chết. Do vậy, tuổi thọ con người dài hay ngắn cũng do nghiệp lực. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng do nghiệp của tự thân mình. Còn tuổi thọ ở các cung trời rất dài, rất thọ, nhưng không biết tu rồi sẽ có ngày hết phước để phải sanh đọa vào các cảnh giới thấp hèn. Quý Phật tử thân mến, còn rất là nhiều vấn đề thú vị mà một người con của Đức Phật cần phải học, cần phải hiểu để khai mở yếu tố tuệ giác để sống đúng chánh pháp. Nhưng quý Phật tử thân mến, thời gian là vô thường, nó cũng nằm trong quy luật vô thường. Cái gì đã đi qua thì không trở lại. Thời pháp thoại của chúng ta cũng dần dần đi vào lúc phải kết thúc. Đêm hôm nay chúng ta gặp nhau trong một thời gian rất ngắn, nhưng sư rất mong các vị hãy ý thức Đức Phật ra đời chỉ mong chúng ta an vui và hạnh phúc. Người con hiếu thảo muốn cha mẹ an vui và hạnh phúc. Tất cả những điều đó phải bằng chính sự nỗ lực bằng trí tuệ và lòng từ bi của những người con Phật. Do vậy, hãy sống đúng chánh pháp, hãy làm đúng theo lời Đức Phật dạy, để một mai cha mẹ có khuất núi, chúng ta không có phải khóc lên tiếng khóc rằng mẹ ơi, giờ mẹ ở phương nào, mà đứng vào giây phút cận tử nghiệp, chúng ta an vui, hạnh phúc bởi chắc chắn cha ta, mẹ ta sẽ sanh về cảnh giới an lành. Chính bản thân chúng ta cũng sẽ tự tại trước cái chết, bởi trong khi sống, chúng ta chỉ huân tập các nghiệp lành, từ đó sanh khởi các thức lành, và do vậy chúng ta luôn sống trong các pháp lành, an vui và hạnh phúc. Pháp thoại hôm nay đó là những đóa hoa hồng tươi thắm nhất, thành kính dâng lên cho cha mẹ của chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta, mong làm sao tất cả hãy sống trong chánh pháp để thật sự có niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Thân mến chào tất cả các Phật tử.